Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA kính chào quý vị. Chi tiết đầy đủ của tất cả chương trình VOA ở trang web voatiengviet.com. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Tư, ngày 12 tháng 10 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Chính phủ Mỹ kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội phóng thích blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bút danh Mẹ Nấm, bị công an bắt ở Nha Trang hôm 10 tháng 10 với tội danh vi phạm Điều 88 tuyên truyền chống phá nhà nước. Tổng thống Obama muốn đưa người lên sao Hỏa trước năm 2030.
Đảng Cộng hòa tiếp tục chia rẽ về ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump.
We talk about our ideas. We talk about our solutions. We talk about our conservative principles.
Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Nhưng bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chính phủ Mỹ ngày 11 tháng 10 kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội phóng thích một blogger nổi tiếng về các hoạt động ôn hòa, cổ suý cho nhân quyền tại Việt Nam. Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bút danh Mẹ Nấm, bị công an khám xét nhà và bắt khẩn cấp ở Nha Trang hôm 10 tháng 10 với tội danh vi phạm Điều 88, tuyên truyền chống phá nhà nước. Truyền hình Công an Nhân dân nói, Quỳnh lợi dụng quyền tự do dân chủ, viết bài trên mạng xã hội và trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài để xuyên tạc đường lối chính sách của đảng, kích động hận thù dân tộc giữa Việt Nam với một số quốc gia láng giềng, nói xấu lãnh đạo Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và gây phương hại đến an ninh quốc gia. Đoạn video truyền thông nhà nước chiếu cảnh bắt giữ blogger Mẹ Nấm cho thấy trong số các tang vật bị xem là tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội thu giữ tại nhà blogger này có những biểu ngữ chống Trung Quốc xâm chiếm Biển Đông và yêu cầu khởi tố Formosa, thủ phạm gây thảm họa môi trường miền Trung, cùng các khẩu hiệu cá cần nước sạch, dân cần minh bạch. Bộ Ngoại giao Mỹ nói, cùng với các vụ bắt giữ gần đây, trường hợp mới nhất này làm lu mờ tiến bộ nhân quyền của Việt Nam, yếu tố lâu nay gây trở ngại ban giao Việt Mỹ và khơi mào những chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Đáp yêu cầu bình luận của đài VOA, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Katina Adams nhấn mạnh, chúng tôi hết sức quan ngại về vụ bắt giữ blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích cô Quỳnh cùng tất cả những tù nhân lương tâm khác, cho phép tất cả mọi người dân ở Việt Nam được bày tỏ quan điểm chính trị trên mạng và ngoài đời mà không sợ bị trả thù. Vẫn theo lời người phát ngôn Adams, xu hướng gần đây bắt bớ và tuyên án các nhà hoạt động ôn hòa tại Việt Nam rất đáng ngại và đang đe dọa che phủ tiến bộ nhân quyền của Việt Nam. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thành viên chủ chốt của mạng lưới blogger Việt Nam, là phụ nữ châu Á đầu tiên được nhận giải thưởng của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế Civil Rights Defenders có trụ sở tại Thụy Điển hồi năm ngoái vì những đóng góp bảo vệ dân quyền, nhân quyền trong nước. Cô bắt đầu viết blog với bút danh Mẹ Nấm từ năm 2006, dùng truyền thông xã hội để lên tiếng phản đối bất công, tham nhũng và vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Những hình ảnh của cô trên các trang mạng xã hội gần đây đều kèm theo biểu tượng, khẩu ngữ, kêu gọi bảo vệ môi trường và xử lý minh bạch vụ Formosa.
Ba nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc nằm sát nách Việt Nam. Thông tin ba nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc nằm cách Việt Nam không xa mới chính thức đi vào hoạt động đang thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước. Theo Viện Năng lượng Nguyên tử, ba nhà máy điện hạt nhân ở phía Nam Trung Quốc vừa đi vào vận hành thương mại gồm Phong Thành, Quảng Tây, Trường Giang, Quảng Đông và Sương Giang, đảo Hải Nam. Nhà máy ở Phong Thành chỉ cách Móng Cái, Quảng Ninh 50 km và cách Hà Nội dưới 500 km, trong khi Sương Giang cách đảo Bạch Long Vĩ hơn 100 km. Báo chí đăng tải nhiều bài viết về sự kiện này với những hành tiết như không được chủ quan với nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc hay nguy cơ của các nhà máy điện hạt nhân đặt gần Việt Nam. Ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử, hôm 11 tháng 10 nhận định với VOA Việt ngữ về sự quan tâm của công chúng.
Nhà máy hạt nhân của Trung Quốc ấy, thì về nguyên tắc thì họ cũng phải làm để đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Nhưng mà mọi người thì vẫn cứ nghi ngại rằng là Trung Quốc thì chắc chắn là cũng không thể an toàn bằng cái thiết kế của nước khác. Thiết bị của họ thì cũng thể là tốt bằng các nước khác. Cho nên xác suất mà nó có thể xảy ra những cái trục trặc sự cố do gì phóng xạ ra ngoài là nó có. Và nhưng nó cao hơn là so với những cái nhà máy của các nước như là Mỹ, như là Nga, như là Nhật.
Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, Trung Quốc dự kiến sẽ gia tăng số nhà máy điện hạt nhân lên 170 vào năm 2050 từ con số 35 hiện nay. Trước lo ngại về khả năng xảy ra sự cố hạt nhân ở nước láng giềng, ông Vương Hữu Tấn, Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cho hay Việt Nam có thể nắm được ngay thông tin khi bất kỳ vụ việc nào xảy ra. Ông cho VOA Việt ngữ biết thêm.
Việt Nam đã tham gia công ước hạt nhân sớm của IAEA từ năm 1987. Khi có bất kỳ cái sự cố bức xạ hạt nhân trên thế giới thì theo hệ thống đó thì mình cũng được thông báo thông tin đấy. Ngay cả Việt Nam mình có sự cố mình phải báo cáo qua hệ đấy.
Trong khi đó, các chuyên gia về hạt nhân Việt Nam cho rằng cần lập các điểm quan trắc cảnh báo phóng xạ ở các tỉnh biên giới để kịp thời ứng phó trong trường hợp xấu. Về việc này, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử cho biết rằng chính phủ ký quyết định từ năm 2010 và bây giờ chỉ chờ kinh phí để triển khai công việc. Ông Thành nói thêm rằng hiện Việt Nam vẫn có thể đo được phóng xạ, nhưng chỉ đo trực tiếp theo cách thủ công, chứ còn đo tự động thì chưa, theo lời ông. Việt Nam điều tra thép Trung Quốc, Bắc Kinh lo ngại. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 9 tháng 10 bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam tiến hành điều tra các mặt hàng thép của nước này, đồng thời hối thúc Hà Nội thận trọng và kiềm chế việc sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Mới đây, Bộ Công Thương Việt Nam đã ban hành quyết định về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống phá giá đối với mặt hàng thép chữ H có nguồn gốc từ Trung Quốc gồm cả Hồng Kông. Trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc dẫn lời một quan chức nơi này nói rằng các mặt hàng thép của Trung Quốc đã đóng góp nhiều vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Hôm 7 tháng 10, Việt Nam loan báo điều tra sau khi Cục Quản lý Cạnh tranh nhận được hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép chữ H từ Trung Quốc với cáo buộc hàng hóa nhập khẩu cản trở đáng kể sự hình thành của ngành sản xuất trong nước. Quan chức không nêu danh tính còn được Tân Hoa Xã dẫn lời nói trên trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc rằng khôi phục các biện pháp phòng vệ thương mại sẽ gây tổn hại tới quan hệ kinh tế song phương, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng việc điều tra của Việt Nam sẽ công bằng và minh bạch. Theo báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu từ Trung Quốc lượng thép thành phẩm lên đến hơn 7,29 triệu tấn, chiếm 59% trong tổng lượng thép nhập khẩu. Liên minh châu Âu mới đây cũng đã áp thuế chống phá giá đối với hai loại thép nhập khẩu từ Trung Quốc để ngăn chặn tình trạng thép và nhôm giá rẻ của nước này tràn ngập thị trường.
Thêm 2 ca nhiễm virus Zika mới vừa được phát hiện ở Việt Nam. 2 trường hợp nhiễm mới do Bộ Y tế ghi nhận hôm 8 tháng 10 đã làm tăng tổng số ca nhiễm loại virus chưa có vaccine chữa trị này lên 5 ca ở Việt Nam. Theo thông tin từ Cục Y tế Dự phòng, 2 trường hợp nhiễm Zika mới gồm một phụ nữ sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và một phụ nữ ở Bình Dương. Trước đó, 3 trường hợp mắc bệnh do virus Zika xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Phú Yên. Một trong 2 trường hợp nhiễm mới là một phụ nữ đang mang thai ở Bình Dương. Bệnh nhân 27 tuổi này có kết quả dương tính sau khi có triệu chứng phát ban kèm theo sốt, đau cơ và đau khớp. Theo báo cáo của Bộ Y tế, người phụ nữ này không từng đi du lịch và cũng không có tiếp xúc với người bệnh nhiễm Zika. Một phụ nữ 28 tuổi sinh sống tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với các triệu chứng tương tự. Bệnh nhân này cũng không có tiền sử đi du lịch và khu vực bệnh nhân sinh sống không có ai biểu hiện như bệnh nhân này. Cùng với cảnh báo mới của Tổ chức Y tế Thế giới về sự lan truyền rộng của virus này trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương hôm 11 tháng 10, các chuyên gia y tế của Việt Nam cũng cảnh báo rằng virus này sẽ có nguy cơ lan lên phía Bắc, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. VN Express trích lời giáo sư Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cho biết rằng khả năng lan truyền của loại virus qua muỗi tới miền Bắc là rất cao bởi loài muỗi Aedes rất phổ biến ở các tỉnh thành phía Bắc. Theo thống kê, gần 590 quận huyện ở Hà Nội là nơi sinh sôi nảy nở của loại muỗi này. Đây là loại muỗi có thể lan truyền sốt, Zika, sốt vàng da và các loại virus và các loại bệnh khác. Cũng theo giáo sư Kính, phần đông người Việt chưa bao giờ bị nhiễm loại virus này và điều đó có nghĩa là khả năng miễn dịch của họ đối với Zika rất thấp và 80% các ca lây nhiễm không có biểu hiện gì. Các giới chức y tế cũng phát hiện ra một số người nước ngoài đến Việt Nam bị nhiễm Zika trong một vài tháng gần đây. Tuy nhiên, theo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế không ra khuyến cáo hạn chế việc đi lại của người dân giữa các khu vực và địa phương, nhưng khuyến khích những người di chuyển tới các vùng có dịch bệnh do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe và khai báo, cũng như chữa trị các triệu chứng mắc phải.
Việt Nam, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới công bố hôm 11 tháng 10, là một trong các quốc gia của vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương sẽ đối mặt với khả năng lan rộng của loại virus này. Hiện vẫn chưa có vaccine chữa trị Zika, nhưng các công ty và các nhà khoa học đang gấp rút tìm cách phát triển một loại vaccine trong vòng một vài năm tới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, virus Zika được cho là có liên hệ tới bệnh đầu nhỏ ở trẻ sinh ra từ người mẹ nhiễm loại virus này khi mang thai. Vài ngày sau khi Philippines chính thức công bố ngừng các cuộc tập trận và tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông, một thẩm phán của Tòa án tối cao Philippines kêu gọi Tổng thống nước này nên thấy vai trò quan trọng của Mỹ trên vùng biển đang trong vòng tranh chấp. Theo truyền thông Philippines, thẩm phán cấp cao Antonio Carpio hôm nay kêu gọi chính phủ Philippines tiếp tục trở lại tuần tra trên Biển Đông, trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, và ông cho rằng chỉ có Hoa Kỳ mới có thể giúp Philippines bảo vệ chủ quyền trên biển. Theo Inquirer.net, thẩm phán của Tòa Thượng thẩm Philippines nói tại buổi lễ kết thúc cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines vừa diễn ra trong tuần qua trên hai đảo Luzon và Palawan, rằng chỉ có duy nhất một cường quốc trên trái đất này có thể ngăn cản được Trung Quốc khỏi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta, đó chính là Hoa Kỳ. Ông Carpio là khách mời danh dự trong buổi lễ kết thúc cuộc tập trận chung có tên FIBLEX giữa hai đồng minh. Cuối tháng trước, trong chuyến thăm tới Hà Nội, Tổng thống mới của Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố cuộc tập trận chung này sẽ là cuộc tập trận Mỹ-Philippines cuối cùng. Hôm 7 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines chính thức thông báo Philippines sẽ ngưng tất cả các kế hoạch tuần tra chung và tập trận chung với Mỹ trên Biển Đông. Giáo sư Antonio Lavinia của Trường Đại học Ateneo de Manila của Philippines cũng đồng ý với ý kiến của thẩm phán Carpio, nhưng nói còn phải chờ xem sau chuyến thăm của Tổng thống Duterte tới Trung Quốc.
After Obama visiting China and the APEC meeting, China was going to become very aggressive.
Sau khi Tổng thống Mỹ ông Obama thăm Trung Quốc và APEC, Trung Quốc trở nên rất hung hãn trên Biển Đông. Nhưng Philippines giờ đây có một chính phủ mới và Philippines không muốn có sự đối đầu với Trung Quốc hay với Mỹ cho tới khi Tổng thống Obama hết nhiệm kỳ.
Tổng thống Duterte, người vừa nhậm chức cuối tháng 6 vừa qua, không muốn tiếp tục hợp tác với Hải quân Mỹ trên Biển Đông. Ông nói ông không muốn làm phật lòng Bắc Kinh. Theo trang tin tức Rappler, kể từ khi lên nắm quyền, ông Duterte đã theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và dùng mối quan hệ với Bắc Kinh để cắt đứt mối quan hệ đồng minh với Washington. Giáo sư Lavinia nói sự thay đổi này của ông Duterte là có lý do.
Là đồng minh với Mỹ có những cái tốt, nhưng đó không hẳn là một chiến lược và chính sách đối ngoại tốt cho Philippines. Chúng ta nên tìm kiếm sự cân bằng với các cường quốc và dưới sự lãnh đạo của ông Duterte sẽ có thay đổi.
Thẩm phán Carpio trích dẫn hiến pháp Philippines nói rằng các lực lượng quân đội phải có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ quốc gia và ai là người đứng đầu các lực lượng quân đội này, đó là Tổng thống. Nhưng ông Duterte được tờ Bưu điện Washington trích lời nói hôm nay trong buổi lễ này rằng quân đội Mỹ đem về tất cả các vũ khí hùng mạnh và công nghệ cao sau mỗi cuộc tập trận và họ là người hưởng lợi và chúng ta chẳng thu được gì. Mỹ và Philippines đã có 28 cuộc tập trận chung thường niên, bao gồm 3 cuộc tập trận lớn với sự tham gia của hàng nghìn binh lính, để chuẩn bị cho sự đối phó với thiên tai và xung đột vũ trang. Mặc dù phía Mỹ muốn tiếp tục các cuộc tập trận này, nhưng ông Duterte nhất quyết tạm ngừng các kế hoạch đó. Giữa tháng 7 vừa qua, Tòa trọng tài quốc tế La Haye ra phán quyết trao phần thắng cho Philippines trong vụ kiện lịch sử chống lại Trung Quốc đối với tuyên bố chủ quyền của nước này trên hầu hết Biển Đông. Nhưng khi ông Duterte lên thay ông Benigno Aquino trong chức vụ Tổng thống, ông đã luôn tìm kiếm cách giải quyết tranh chấp với Trung Quốc bằng đường lối đối ngoại và hợp tác.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
lo lắng đang tăng về tình trạng sức khỏe của quốc vương được sùng kính Bhumibol Adulyadej của Thái Lan, ảnh hưởng đến thị trường tài chính của nước này và niềm tin của các nhà đầu tư. Các nhà phân tích nói rằng những lo lắng đó làm tăng yếu tố ảnh hưởng đến viễn cảnh kinh tế Thái Lan. Thông tin viên Ron Coben có bài tường trình do Đông Hải trình bày chi tiết sau đây.
Chỉ số đầu tư chính của thị trường chứng khoán Thái Lan tiếp tục dao động hôm thứ Ba, tăng vào đầu phiên nhưng giảm trước giờ đóng cửa, tiếp theo sau một ngày rớt giá hôm trước. Đồng bạt của Thái cũng mất giá trên thị trường ngoại hối sau khi Văn phòng Hoàng gia Thái Lan hôm Chủ nhật cho biết các bác sĩ điều trị cho quốc vương Thái Lan đã phải dùng máy thở do huyết áp của nhà vua tuột xuống khi chuẩn bị lọc máu và thay ống rút dịch tủy sống. Những lo ngại về bệnh tình của nhà vua 88 tuổi khiến kinh tế Thái Lan càng dao động hơn nữa trong lúc công chúng bất đồng về ai sẽ nối ngôi. Con trai của quốc vương Bhumibol, Thái tử Maha Vajiralongkorn, dường như sẽ là người kế vị. Nhưng các nhà phân tích nói rằng Thái tử Maha Vajiralongkorn thiếu uy quyền đạo đức mà vua cha của ông đã gây dựng được trong suốt 70 năm trị vì vương quốc. Các nhà phân tích Viện Nghiên cứu Capital Economics nói trong một báo cáo rằng những lo ngại về tình trạng sức khỏe của quốc vương Bhumibol đặt kinh tế của Thái Lan vào tình trạng rủi ro. Các nhà phân tích ở Capital Economics nói tình trạng sức khỏe của quốc vương suy giảm tăng thêm một yếu tố bất ổn nữa cho nền kinh tế vốn đã trong tình trạng khó đoán của Thái Lan. Thái Lan bị đặt dưới chính quyền quân dân từ tháng 5 năm 2014, tiếp theo sau cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân cử của Thủ tướng Yingluck Shinawatra và chấm dứt mâu thuẫn chính trị kéo dài nhiều tháng trước đó. Nhưng các nhà phân tích nói rằng, từ đó các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đứng ngoài cuộc chờ cho đến khi có một viễn cảnh kinh tế rõ ràng hơn ở nước này. Viện Capital Economics nói rằng, những khó khăn chính trị trong thập niên qua của Thái Lan đã làm phương hại các định chế của đất nước, làm giảm khả năng cạnh tranh và ảnh hưởng đến đầu tư. Báo cáo của viện này nói thêm rằng, những thay đổi thường xuyên trong chính phủ cũng làm giảm tiến độ của các dự án hạ tầng cơ sở khi các nhà đầu tư tư nhân không muốn cam kết vốn đầu tư vào một môi trường đầu tư bất định. Tăng trưởng đầu tư đạt mức trung bình 3% trong suốt thập niên qua, thấp hơn nhiều so với các nền kinh tế chính khác ở Đông Nam Á. Viện Capital Economics nhận định thiếu đầu tư ảnh hưởng đến sản lượng kinh tế trong tương lai của Thái Lan. Nhưng các nhà phân tích khác nói với đài VOA rằng một số nhà đầu tư vẫn lạc quan về nền kinh tế Thái Lan và nhận xét bất cứ ảnh hưởng nào của việc chuyển ngôi của hoàng gia chỉ là những ảnh hưởng tức thời. Ông Vikas Kawacha, một nhà phân tích kỳ cựu của công ty chứng khoán SCB Securities, vẫn lạc quan về viễn cảnh trung hạn của Thái Lan bất chấp những bất ổn ban đầu. Ông Kawacha nói,
chúng tôi sẽ không bị rơi vào suy thoái trở lại vì sự thay đổi ngôi vua. Theo tôi, chuyện đó sẽ không xảy ra, và chính quyền hiện nay đã chuẩn bị cho một kế hoạch phát sinh trên tinh thần sẽ từng bước thanh toán nhiều hợp đồng và phát hành những hợp đồng mới thay vào đó.
Ông Supavut Saichiel, tổng giám đốc của công ty chứng khoán Facha Securities, nhận xét rằng viễn cảnh kinh tế của Thái Lan lẫn lộn. Ông Saichiel nói,
có một số yếu tố sẽ thúc đẩy tăng trưởng đôi chút cho kinh tế, đó là hy vọng về xuất khẩu tăng. Ngoài yếu tố đó ra thì có quá nhiều rủi ro ở phía trước. Chúng ta thấy đầu tư tư nhân không thực sự khởi sắc, bất chấp việc chính phủ cố tìm cách tạo dựng niềm tin nhiều hơn cho công chúng.
Về tăng trưởng kinh tế, ông Saichiel nói GDP có thể trượt tiếp xuống mức còn 3%. Ông Supavut nói rằng yếu tố then chốt nằm ở chỗ các nhà đầu tư nước ngoài và đánh giá của họ về những thay đổi chính trị sẽ diễn ra. Ông nói,
điều đó đã được phản ánh qua việc đầu tư tư nhân trên cơ bản đã chững lại, và tôi nghĩ điều đó nói lên rằng chúng ta sẽ cần phải chờ xem. Một ngày sau cuộc tranh luận gay gắt và có nhiều lúc căng thẳng giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ, các đảng viên của đảng Cộng hòa vẫn tiếp tục chia rẽ về việc liệu có nên ủng hộ ứng cử viên đại diện cho đảng trong cuộc đua vào tòa Bạch Ốc hay không. Trong cuộc tranh luận vào đêm Chủ nhật, ông Trump đã gay gắt tấn công bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống bên đảng Dân Chủ, và đã được các ủng hộ viên kiên cường theo ông ca tụng. Nhưng hôm thứ Hai tại Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nói với các đảng viên trong đảng Cộng hòa của ông rằng từ nay ông sẽ không còn bênh vực ông Trump trên đường vận động nữa. Thông tin viên Jim Malone tường trình về quan cảnh chính trường Mỹ sau cuộc tranh luận lần thứ hai giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ. Hoài Hương trình bày chi tiết.
Một ngày sau cuộc tranh luận, ông Trump tiếp tục chiến dịch vận động của ông tại bang Pennsylvania. Tại đây, ông nói với những người ủng hộ rằng cuộc bầu cử sắp tới sẽ là cơ hội cuối cùng của họ để cứu lấy đất nước.
Thưa các bạn, cuộc bầu cử này nó cũng tương tự như cuộc trưng cầu dân ý ở Anh về việc tách ra khỏi EU. Các bạn cứ chờ mà xem, chúng ta muốn lấy lại nền độc lập của chúng ta muốn củng cố các đường biên giới của chúng ta không muốn những người từ Syria nhập vào lãnh thổ chúng ta, những người mà chúng ta không hề biết là ai, không hề có ý niệm họ là ai.
Ông Trump vẫn bị chỉ trích sau khi xuất hiện một băng video được quay cách đây 11 năm, trong đó ông đưa ra những lời phát biểu thô tục về việc sờ soạng phụ nữ. Anderson Cooper, người dẫn chương trình của đài CNN chủ trì cuộc tranh luận, chất vấn.
You brag that you have sexually assaulted women. Do you understand that?
Ông khoe khoang việc ông tấn công tình dục phụ nữ, ông hiểu điều đó chứ?
No, I didn't say that at all. I don't think you understood what was said. This was locker room.
Không, tôi không hề nói như vậy. Đây chỉ là những mẫu đối thoại giữa đàn ông với nhau như trong phòng thay đồ của các vận động viên thể thao. Tôi không tự hào điều đó. Tôi xin lỗi gia đình tôi xin lỗi nhân dân Mỹ, chắc chắn là tôi không tự hào về việc này.
Bà Hillary Clinton vận động ở bang Michigan hôm thứ Hai. Tại đó, bà xoáy vào lời xin lỗi nửa vời của ông Trump trong cuộc tranh luận.
He just doubled down on his excuse that it's just locker room.
Bà Clinton nói, ông ta lặp lại lời xin lỗi rằng đây chỉ là những lời phát biểu linh tinh trong phòng thay quần áo của các vận động viên. Tôi sẽ trả lời như thế này. Phụ nữ và đàn ông trên khắp nước Mỹ này hiểu rằng đây chỉ là một lời xin lỗi có lệ về cách cư xử tệ hại và đối xử xấu xa với người khác. Ông Trump tiếp tục gây chia rẽ trong đảng Cộng Hòa. Hôm thứ Hai, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nói với các đồng viện trong đảng Cộng Hòa của ông rằng ông sẽ không bênh vực ông Trump nữa trong chiến dịch vận động của ông này. Ngay cả trước cuộc tranh luận, ông Ryan nói trọng tâm của ông là bảo đảm các thành viên của đảng Cộng Hòa sẽ tiếp tục nắm quyền kiểm soát Quốc hội.
We talk about our ideas. We talk about our solutions.
Chúng tôi thảo luận về các ý kiến của chúng ta, chúng tôi bàn về những giải pháp, chúng tôi nói về các nguyên tắc bảo thủ của chúng ta.
Các cuộc tấn công gay gắt của ông Trump nhắm vào bà Hillary Clinton có thể đã giúp ông được những người ủng hộ biểu dương, nhưng ông cấp thiết cần mở rộng thêm thành phần ủng hộ ông, theo nhà phân tích John Fortier.
The Republican base is more or less with him, but I think there's some question about...
Thành phần nòng cốt của đảng Cộng Hòa ít nhiều đều ngã về ông, nhưng theo tôi, có một số nghi vấn liệu ông Trump có khả năng thu phục đông đảo người khác ngoài giới cử tri da trắng thuộc thành phần lao động, trong khi ông sẽ đánh mất sự ủng hộ của một số đảng viên truyền thống của đảng Cộng Hòa, cũng như của một số thành phần cư ngụ tại các khu ngoại ô hạng sang, vốn không lấy gì làm thoải mái về ông Trump.
Một cuộc thăm dò mới do tờ Wall Street Journal và chương trình tin tức của đài NBC thực hiện cho thấy, sau khi video về ông Trump được phát tán, ông Trump thua bà Hillary Clinton tới 11 điểm trên toàn quốc.
Samsung đã ngừng bán và trao đổi điện thoại Galaxy Note 7 và cho biết lý do là vì những lo ngại về an toàn hiện nay. Công ty này khuyên tất cả các khách hàng hãy lập tức ngừng sử dụng thiết bị này. Giá cổ phiếu của tập đoàn công nghệ cao của Hàn Quốc đã sụt giảm vì tin tức liên quan tới việc ngừng bán loại điện thoại này. Hôm thứ Ba, Samsung yêu cầu tất cả những ai sở hữu điện thoại Galaxy Note 7 phải tắt máy và yêu cầu hoàn trả giá mua hoặc đổi lấy một loại điện thoại khác. Tổng thống Barack Obama nói với sự giúp đỡ của các công ty tư nhân, Hoa Kỳ sẽ gửi con người lên sao hỏa trước những năm 2030. Trong một bài góp ý đăng trên CNN.com, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama viết, "Chúng tôi đã đề ra một mục tiêu rõ rệt và thiết yếu cho chương tiếp theo về câu chuyện không gian của nước Mỹ. Đó là gửi con người lên sao hỏa trước năm 2030 và đưa họ trở về trái đất an toàn với tham vọng là rốt cuộc một ngày nào đó, con người có thể lưu lại nơi ấy trong một thời gian dài." Tổng thống Obama nói, một quan hệ đối tác công tư hiệu quả thiết yếu để đưa con người lên sao hỏa giờ đã thành hình. Ông nói, các công ty Mỹ giờ đây sở hữu hơn 1/3 thị trường không gian thương mại toàn cầu. Và theo ông, thì trong vòng 2 năm, các công ty tư nhân lần đầu tiên sẽ đưa phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế. Ông Obama cho biết, chính phủ Hoa Kỳ đã làm việc với các đối tác thương mại để xây dựng môi trường sống mới, thích hợp với con người, tham gia các sứ mạng kéo dài trên không gian. Ông viết, những sứ mệnh này sẽ dạy chúng ta làm thế nào để con người có thể sống xa trái đất, những thứ chúng ta cần cho cuộc hành trình dài lên sao Hỏa. Ông Obama cảnh báo sẽ mất nhiều năm để chuẩn bị cho một chuyến du hành tới sao Hỏa, kể cả huấn luyện các thế hệ nhân sự tiếp theo. Những người này sẽ giúp cuộc hành trình lên sao Hỏa trở thành hiện thực. Ông nói, lần đầu tiên, số kỹ sư tốt nghiệp từ các trường đại học Mỹ mỗi năm vượt quá 100.000 người, và chúng tôi đang đi đúng hướng để hoàn thành mục tiêu mà tôi đã đề ra, là trong một thập niên sẽ đào tạo được 100.000 giáo viên giỏi mới chuyên ngành STEM, tức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong vòng một tháng, từ ngày 15 tháng 9 tới ngày 15 tháng 10, Hoa Kỳ kỷ niệm tháng di sản quốc gia của người Mỹ gốc châu Mỹ Latin để chào mừng lịch sử, văn hóa và những đóng góp của công dân Mỹ mà tổ tiên của họ đến từ Tây Ban Nha, Mexico, vùng Caribe và Trung cũng như Nam Mỹ. Vào năm 1968, Tổng thống lúc bấy giờ là Lyndon B. Johnson có ý định nhớ đến các nước láng giềng phía nam nước Mỹ và tuyên bố tuần lễ trong đó có ngày 15 và 16 là tuần lễ di sản quốc gia châu Mỹ Latin. Hai ngày này được đặc biệt lựa chọn vì theo như công bố của Tòa Bạch Ốc thành lập ngày kỷ niệm thì ngày 15 tháng 9 là ngày độc lập của năm quốc gia Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua và Costa Rica và ngày 16 là ngày độc lập của Mexico. 20 năm sau, Tổng thống Ronald Reagan mở rộng lễ kỷ niệm kéo dài trong 30 ngày, từ 15 tháng 9 tới 15 tháng 10. Những người thuộc di sản châu Mỹ Latin đã tạo ảnh hưởng sâu đậm lên nước Mỹ, đóng góp đáng kể vào việc phát triển của Hoa Kỳ. Vào năm 1565, một thời gian khá lâu trước khi bất cứ người châu Âu nào đặt chân lên vùng đất này, những di dân Tây Ban Nha xây pháo đài San Augustine tại Bắc Florida. Ngày nay, San Augustine vẫn còn là một thị trấn đang phát triển mạnh, là một thành phố lâu đời nhất có người cư ngụ. Tại miền Tây, một loạt các đoàn truyền giáo dọc theo bờ biển California lớn mạnh thành một số thành phố lớn, từ San Diego và Los Angeles ở miền Nam cho tới Sacramento và San Francisco ở miền Bắc. Và tại vùng Tây Nam, những người chăn bò Mexico lùa bò đi ăn cỏ trên những đồng cỏ rộng lớn phía Bắc, sông Rio Grande trong hơn hai thế kỷ trước khi những người chăn bò Texas đầu tiên bắt đầu đưa gia súc xuyên nước Mỹ. Tổng thống Obama viết rằng, người gốc châu Mỹ Latin đã phục vụ một cách đáng kính trọng trong quân đội của chúng ta, bảo vệ những giá trị thân thương của chúng ta. Họ đã chuyển đổi các ngành công nghiệp với những ý kiến mới và sáng tạo, và họ đã dẫn đường tạo cảm hứng cho những phong trào làm cho đất nước chúng ta bình đẳng hơn và công bằng hơn. Tổng thống Obama viết tiếp, từ những người có nguồn gốc từ các thế hệ trước cho đến những người chỉ mới đến để theo đuổi những hứa hẹn của nước Mỹ. Họ đến đây để đại diện cho tinh thần của đất nước chúng ta. Đó là với lao động gian khổ, bạn có thể xây dựng một đời sống tốt đẹp hơn cho chính bạn và cho một tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu các bạn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.